là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 10,29%, xây dựng 10 thôn bản tổ dân phố trở thành thôn bản tổ dân phố không có hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Chấn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng xã để phân nhóm và có chính sách giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp thiết thực. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động vì người nghèo để huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và nguồn lực từ cộng đồng dân cư cho công tác giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo bền vững, đồng thời lựa chọn xây dựng thôn bản tổ dân phố không có hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương, thời gian gần đây huyện Trấn Yên đã tích cực triển khai các dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng dâu nuôi tằm. Đặc biệt, huyện đã thực hiện dự án khoa học ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm trên địa bàn huyện. Trấn Yên đã áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật kết hợp với sử dụng chế phẩm phân vi sinh trên diện tích 10 ha dâu kinh doanh với 31 hộ tham gia. Dự án được triển khai tại các xã Tân Đồng với diện tích 3,5 ha, 15 hộ tham gia, xã Bảo Đáp với diện tích 3 ha, 7 hộ tham gia, Việt Thành 3,5 ha, 9 hộ tham gia. Thông qua dự án này, các hộ còn được hỗ trợ nuôi tằm trên khay trượt với 80 vòng tằm. Qua đánh giá cho thấy năng suất cao hơn hẳn so với trước khi thực hiện dự án, trung bình đạt gần 20 kg kén trên vòng. Đặc biệt, nuôi tằm trên khay trượt cho thấy tiết kiệm diện tích nhà tằm, tằm sinh trưởng đều, hạn chế tằm bệnh, thuận lợi trong điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ, nâng cao hiệu quả cho công tác vệ sinh khử trùng.
Trong năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu 88% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85,3 thôn tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 97,5% cơ quan đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa. Mỗi xã thị trấn xây dựng tối thiểu một mô hình điểm thôn tổ dân phố hạnh phúc. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Yên Bình tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với các mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, phát huy tính gương mẫu tự giác, tuân thủ pháp luật của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong cộng đồng xã hội, xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng, thúc đẩy các nội dung lành mạnh, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả, duy trì phát huy hiệu quả mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thôn tổ dân phố hạnh phúc, xã thị trấn hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện hạnh phúc.
Đến hết năm 2023, huyện Lục Yên chỉ có duy nhất một di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng là di tích khảo cổ học Hắc Y, xã Tân Lĩnh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 19 di tích còn lại chưa được cấp. Huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn có di tích được công nhận thực hiện các thủ tục hồ sơ, trình lên cấp có thẩm quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích. Tuy nhiên, một số di tích hiện không còn hiện trạng, công chức phụ trách công tác địa chính xây dựng lại thường xuyên thay đổi, luân chuyển giữa các xã thị trấn dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Huyện Lục Yên mong muốn thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện thủ tục hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích đã được công nhận theo quy định. Được biết, hết năm 2023, huyện Lục Yên có 20 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Yên Bình triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách. Tiếp đó, phóng viên đài chúng tôi có ghi nhận nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp ở huyện Yên Bình. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2024, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách trên địa bàn là 410 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 430 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện Yên Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách một cách quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết sau.
Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện những giải pháp trọng tâm cho công tác thu ngân sách đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng luật định. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan bám sát vào nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó tập trung điều hành linh hoạt kịch bản thu ngân sách năm 2024 theo nguyên tắc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm. Số thu từng quý chưa hoàn thành được điều chỉnh tăng vào quý tiếp theo để tổ chức thực hiện. Các cơ quan đơn vị, các ngành chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chính sách pháp luật về thuế, đặc biệt là công tác tuyên truyền về thực hiện hóa đơn điện tử đến người nộp thuế thông qua hệ thống truyền thanh trên toàn địa bàn. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ những ngày đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức các hội nghị với các cơ quan chuyên môn tham mưu về thu ngân sách cùng với một số xã thị trấn có nguồn thu lớn trên địa bàn để bàn các giải pháp xây dựng kịch bản thu ngân sách năm 2024 và được triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu tháng 1 năm 2024, tập trung vào các nhóm giải pháp chính. Đối với lại nguồn thu cân đối thì đã giao cho thuế rà soát kỹ lưỡng các nguồn thu sắc thuế, phí và lệ phí đối với những nguồn thu có dư địa tăng thêm để bổ sung điều chỉnh so với kịch bản năm 2023, là đối với lại các địa phương có nguồn thu cân đối thì cũng sẽ được rà soát kỹ và bổ sung các thuế và phí mà địa phương còn bỏ sót của năm 2023. Đối với lại thu từ nguồn giao đất thì huyện đã xây dựng 15 quỹ đất và trong đó thì có bổ sung thêm là 4 quỹ đất để dự kiến sẽ thực hiện mời các nhà đầu tư vào là đấu giá dự án, và dự kiến là trong năm 2024 sẽ thu từ nguồn thu từ quỹ đất khoảng độ 220 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với lại chỉ tiêu mà tỉnh giao. Và phấn đấu năm 2024 sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo số pháp lệnh tỉnh giao vào ngày 30 tháng 11 và các khoản tăng thêm sẽ được thực hiện trong tháng 12 năm 2024.
Với quyết tâm thu đúng thu đủ và đạt chỉ tiêu giao, ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo rà soát các khoản thu của một số doanh nghiệp, các hộ trọng điểm trong sản xuất kinh doanh, chủ yếu tập trung vào ngành chế biến gỗ, xây dựng, vận tải, xử lý vướng mắc đối với các hộ chuyển mục đích sử dụng đất và thu tiền giao đất. Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh để kịp thời nắm bắt các khoản thu phát sinh của các doanh nghiệp nhà nước và liên doanh đầu tư nước ngoài đã được phân cấp quản lý nguồn thu, theo dõi chặt chẽ việc kê khai thuế hàng tháng và đôn đốc các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước đúng thời hạn quy định. Ông Hoàng Đình Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Yên Bình cho biết.
Cơ quan thuế huyện Yên Bình thực hiện việc xây dựng dự toán và phân kỳ các dự toán ra để tổ chức thực hiện thu ngân sách hàng tháng, hàng quý đạt được tiến độ. Thứ hai, thực hiện việc rà soát lại tất cả các nguồn thu trên địa bàn theo từng đối tượng, theo từng địa bàn, thực hiện các công tác quản lý và kê khai và công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, đồng thời thực hiện việc thanh tra kiểm tra và đôn đốc để đảm bảo việc là thu hồi nợ đọng khi thực hiện dự toán. Và quý 1 đầu năm là cơ quan thuế huyện Yên Bình tập trung là hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán tất cả các loại thuế phí của năm 2023 chuyển sang 2024, đảm bảo được đúng tiến độ thời gian và đồng thời đôn đốc đối với các đơn vị có phát sinh nghĩa vụ sau quyết toán thực hiện hoàn thành trong quý 1, đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
Bên cạnh đó, ngành thuế Yên Bình còn tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng, chủ động điều chỉnh mô hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu cho ngân sách địa phương. Qua đó, nhiều doanh nghiệp của địa phương vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng quy định. Bà Phạm Thị Linh, chủ doanh nghiệp Thành Giang, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng nói.
Từ bên cạnh cái việc thực hiện tốt những nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh này, công ty chúng tôi thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước quy định. Trong đó có chính sách về thuế, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Chi cục thuế cũng đã chủ động phối hợp với các phòng ban và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, nhất là Hội đồng Tư vấn Thuế xã, có sự phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát các nguồn thu trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đối với người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, nộp thuế đúng quy định, đồng thời tăng cường công tác quản lý, đôn đốc các nguồn thu, khai thác các nguồn thu phát sinh, triển khai thực hiện thu thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đúng quy định. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương cho biết.
Thì để quản lý tốt nguồn thu trên địa bàn với mục tiêu và phương châm là thu đúng, thu đủ, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thì bên cạnh cái việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, xã Tân Hương còn chủ động chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với cán bộ thuế phụ trách địa bàn, kiểm tra, rà soát, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghĩa vụ thuế, tổ chức ra quân quyết liệt trong việc thu thuế ngay từ những tháng đầu năm, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh về các thủ tục pháp lý được vay vốn, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất. Và nhờ đó hầu hết thì các hộ kinh doanh ở trên địa bàn thì đều thực hiện tốt cái nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp cụ thể quyết liệt, đến thời điểm ngày 8 tháng 3 năm 2024, huyện Yên Bình đã thu vào ngân sách trên 48,8 tỷ đồng, đạt 12% dự toán. Nguồn thu chủ yếu là thu cân đối 41,2 tỷ đồng, đạt 15% dự toán. Hiện nay huyện Yên Bình đang tiếp tục tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, trong đó xây dựng chương trình kế hoạch công tác, kịch bản thu ngân sách nhà nước chi tiết theo từng tháng, quý, năm, đánh giá phân tích cụ thể từng nguồn thu, sắc thuế, phối hợp quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, phân tích đánh giá khả năng nộp tiền nợ thuế của từng doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ các khoản nợ, nợ đến hạn để đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế có hiệu quả nhằm hạn chế mức thấp nhất khoản nợ mới phát sinh, thực hiện rà soát toàn bộ cá nhân kinh doanh trên từng địa bàn đối với các hộ thu thuế và thu nhập thấp để quản lý thuế phù hợp với quy mô ngành nghề kinh doanh theo từng đối tượng, tập trung khai thác các nguồn thu, đôn đốc các doanh nghiệp nộp hết phí khai thác tài nguyên khoáng sản phát sinh hàng năm và phối hợp với các xã thu các khoản phí phát sinh trên từng địa bàn xã thị trấn, tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, tích cực động viên các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào địa bàn thực hiện nộp thuế đất một lần và hàng năm để tăng thu ngân sách nhà nước. Công tác thu ngân sách năm 2024 của huyện Yên Bình trước mắt còn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với những giải pháp thiết thực, sự quyết tâm cao độ của cấp ủy chính quyền, sự nỗ lực của các ngành chức năng và các xã thị trấn, tin tưởng rằng huyện Yên Bình sẽ thực hiện hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 trong thời gian sớm nhất.
Nước mênh mông đêm buông đầy sao trời, nghe mặt hồ lay động đàn cá bơi, vang tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng, đêm hội vui răng lưới vút cao giọng hò. Tiếng ca đùa đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc, núi cung nhìn theo cá về hò lên, chắp cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới, nhanh tay lên hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy. Sống mới đêm đêm trên hồ thác bà dồn sang gọi. đầy. Gió ơi gió đây quê mình đang từng ngày đổi mới. Gió ơi gió đây quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân. Hồ thác mênh mông thuyền vui kéo lưới trong muôn ánh đèn hoa.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, đổi mới tư duy, vượt qua khó khăn thách thức, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Yên Bình thời gian qua đã vượt qua thách thức, vững tin thành công, tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Toàn huyện Yên Bình có 552 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 3.000 hộ kinh doanh, trong đó có 82 công ty cổ phần, 199 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 92 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 43 doanh nghiệp tư nhân, 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2023, suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư. Song cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn huyện Yên Bình luôn nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng, chủ động điều chỉnh mô hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu cho ngân sách địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2023 đạt 6.150,3 tỷ đồng, bằng 128,1% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 113,1 triệu USD, bằng 109,5% kế hoạch. Cộng đồng doanh nghiệp Yên Bình đã đóng góp vào ngân sách địa phương 169,9 tỷ đồng, chiếm 75% thu cân đối toàn huyện, tăng 18% so với cùng kỳ. Một số đơn vị có số nộp ngân sách nhà nước tương đối cao và chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại 186 Yên Bái, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Good Industry Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Mai Nam, doanh nghiệp tư nhân Thành Giang, công ty cổ phần Yên Thành, hợp tác xã Thanh Yên, hợp tác xã Đạt Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến, công ty cổ phần thực phẩm Yên Bái. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc nhà máy gạch Việt Trung cho biết.
Ban giám đốc đã họp và đưa ra những cái thống nhất để định hình chiến lược trong kinh doanh là đảm bảo được nguyên tố nguyên liệu đầu vào, ổn định giá thành. Ngoài ra, bộ phận mảng kinh doanh cũng tích cực là thâm nhập thị trường, phát triển địa bàn trong nội bộ tỉnh để mở rộng thị trường, đưa được cái thành phẩm cung cấp đến nhiều đại lý.
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ban hành các chỉ thị, kế hoạch, kịch bản thu hút đầu tư và thu ngân sách để tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, các phòng ban chuyên môn theo phương châm giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính trên cổng thông tin trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Trong quá trình thực hiện, huyện luôn bám sát, đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, chia sẻ, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, duy trì hiệu quả bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện tới cơ sở. Cùng với đó, huyện làm tốt công tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư, thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục hành chính. Đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình có tổng số 78 dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 16.886,72 tỷ đồng và 17,5 triệu USD. Trong năm 2023, do làm tốt công tác thu hút đầu tư, huyện Yên Bình đã mời gọi được 12 nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó có 6 dự án được chấp thuận đầu tư. Một số nhà đầu tư tập đoàn lớn như tập đoàn Alpha Nam, tập đoàn Sun Group, tập đoàn Flamingo, tập đoàn Đông Đô, tập đoàn PSD Group, tập đoàn Bing Group, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp 888, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Tân Thành An. Nhiều dự án sau khi hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Anh Nguyễn Đức Phú, thành viên ban quản lý thi công nhà máy thủy điện Thác Bà Hai cho hay.
Hiện nay là công tác thi công thì nhà thầu cũng đang rất là khẩn trương. Từ ngày 15 tháng 2, toàn bộ nhân công cũng đã tập trung đến công trường triển khai thi công. Với cái khối lượng cũng như cái cường độ thi công không lớn trong giai đoạn 2024 thì là chắc chắn là trong tháng 12 là cũng sẽ phát triển theo đúng tiến độ.
Không chỉ vượt khó trong sản xuất kinh doanh, những năm gần đây các doanh nghiệp hợp tác xã đều hưởng ứng hỗ trợ huyện cả về kinh phí và nhân lực, giúp cho huyện sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2023 đã có 32 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã nhà đầu tư trên địa bàn ủng hộ nguồn lực, đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng và 1.150 tấn xi măng để thực hiện kiên cố hóa đường giao thông, xóa nhà rột nát và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội khác. Năm 2024, huyện Yên Bình đặt ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, kỷ cương, liêm chính, hiệu lực hiệu quả, tập trung thực hiện quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia phục hồi và phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, phát triển kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội nhanh, bền vững, xây dựng con người Yên Bình đoàn kết, tự cường, nhân ái, văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân. Bám sát chương trình hành động 188 của tỉnh, huyện Yên Bình đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 186 để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, gồm 59 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 5.370 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 460 tỷ đồng, thành lập mới 45 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác, thu hút từ 3 đến 5 dự án có quy mô phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương và đầu tư phát triển, nâng cao vị trí xếp hạng của huyện Yên Bình tăng từ 1 đến 2 bậc trong bảng xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tăng 6,74 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế, cùng với các nhóm giải pháp thiết thực, huyện Yên Bình cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên nguyên tắc đồng hành và phục vụ, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Huyện cũng sẽ tiếp tục nỗ lực là phối hợp với lại các sở ban ngành của tỉnh để thực hiện hỗ trợ các cái thủ tục cho các cái nhà đầu tư đang khảo sát các dự án phát triển du lịch trên vùng Hồ Thác Bà, tăng cường phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để tổ chức các cái lớp tập huấn đào tạo nghề, bố trí lao động nông thôn, và đồng thời thì cũng là đào tạo để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực trong sản xuất của các cái doanh nghiệp.
Với những giải pháp đồng bộ và những hoạch định rõ ràng trong chiến lược phát triển kinh tế cùng với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm, doanh nghiệp thành công, Yên Bình phát triển, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là khó khăn vướng mắc của huyện. Huyện Yên Bình mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thường xuyên chia sẻ, phản hồi những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và hiến kế để Yên Bình tháo gỡ những bất cập, phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Yên Bình giàu mạnh, phát triển bền vững. Huyện cũng mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục xử lý hiệu quả những bất cập trong sản xuất kinh doanh như vấn đề môi trường, rác thải, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và tích cực vào công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đàn xe núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.